Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada, trong dịp tuần lễ Phật Đản. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa được nhận thấy có quý Phật tử từ Mỹ cũng như Toronto và các vùng phụ cận về đây để lễ Phật, thăm chùa, và sau đó thì cũng có dịp để thăm Pháp Hòa. Thì có một số quý vị lâu nay cũng biết qua băng dĩa, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên được gặp. Thì khi mà từ sáng giờ cũng như ngày hôm qua đó được gặp quý vị, thì ai cũng nói là hôm nay cái điều mong muốn của mình nó được thành, đó là được gặp nhau. Và trước mặt Pháp Hòa có một cái ly nước, và trên cái ly này nó có một cái nắp, và trên cái nắp này nó có bốn chữ: tâm tưởng sự thành. Trên cái nắp này nó có bốn chữ như vậy đó. Khi mà cái tâm của mình nghĩ đến thì sự việc nó sẽ thành tựu. Tâm tưởng sự thành. Và quý vị thấy là ở trong Phật pháp đó, nó có một cái điều mầu nhiệm. Nếu mà chúng ta thành tâm, cái chữ mầu nhiệm ở đây không chỉ có cái nghĩa là có phép, có những cái gì đặc biệt, nhưng mà mầu nhiệm ở đây có nghĩa là khi chúng ta gặp những cái trắc trở, gặp những cái khó khăn, thì những cái điều Phật dạy nó lại hiện ra trong từng trang kinh mà chúng ta được cơ duyên chúng ta tụng. Pháp Hòa nói ví dụ như có những ngày có những Phật tử buồn quá, khổ quá, thì lấy một cái dĩa băng nào ra đó, thì tự nhiên bỏ cái dĩa đó vô nghe, thì nó nói đúng ngay cái tâm trạng của mình. Mầu nhiệm không? Mầu nhiệm. Quý vị biết trong cuộc đời đi tu của mình, người tu của mình là người nói chung, không luận là người xuất gia, ngay cả người tại gia, nhiều lúc mình muốn yên tu thôi mà cũng không dễ. Quý vị có đồng ý không? Nhiều khi mình chỉ muốn yên thân mình tu mà cũng không dễ. Hết chuyện này tới chuyện kia, nó cứ dồn dập, nó làm cho mình phiền muộn và khổ não. Khổ não đó nói là mình, cái tâm của mình đôi khi nó không vững, nó khổ não. Chứ còn nếu mình gặp được Phật pháp, may quá cái mình đọc được trang kinh đó, thì cái khổ não nó hết. Cho nên mình đi vô trong chùa mình tu á, đừng có ngại những cái khó khăn. Tại vì những cái khó khăn đó nó mới tôi luyện cái chí nguyện của mình. Quý vị đọc tiểu sử của Hòa Thượng Hư Vân chưa? Ở đây có ai đọc cái đó không? Nếu mà không thì coi phim Hư Vân Lão Hòa Thượng á, có một bộ phim nó tên là Trăm Năm Hư Vân á. Ai chưa coi cái bộ đó thì nên đi tìm bộ phim đó xem. Cuộc đời của ngài Hư Vân á, sống đến 120 tuổi. Ngài tu mà ngài gặp không biết bao nhiêu là chướng ngại, mà mỗi một lần nó đến với ngài á, thì ngài cứ tự nhắc với ngài: nghiệp lực. Đó là do cái nghiệp lực. Quý vị để ý, hồi đó mình chưa bắt đầu đi vô chùa, mình không biết trời trăng mây nước gì hết. Mình ở ngoài mình đi chơi, mình thấy cuộc đời mình nó cũng thoải mái lắm. Như bắt đầu mà xách giỏ vô chùa, mà đi chùa mà tụng kinh rồi học Phật rồi đó nghe, là bắt đầu chuyện này chuyện kia nó đó. Hồi mình chưa đi xuất gia thì không sao hết á, đi xuất gia rồi bắt đầu đủ thứ những cái phiền lụy nó đến với mình. Cái mình mới nói là sao? Tôi không có duyên để tu, tại vì tôi tu mà đổ nghiệp quá, cái nghỉ tu. Thành thử ra tại sao? Tại vì những cái đó nó chướng mình. Cái gì mà nó làm cho mình lui sụp, nó làm cho mình bỏ cuộc, thì nó đều là ma hết. Cho nên nhà Phật gọi là ma chướng. Ma không cần ai hiện hình hiện tướng gì nhát mình hết á. Đức Phật có dạy trong một bài kinh, Đức Phật nói á, như là có một cái đoàn lính sắp sửa lâm trận, cái thì có một người chạy tới nói: ôi ơi, ở ngoài kia đó nó có mấy trăm người lính luôn, người nào cũng có súng ống dao mát dữ dằn lắm. Cái mấy người lính đằng này cái sao bỏ dao mát chạy về nhà hết. Phật nói mình tu y chang vậy đó, nghe và hăm dọa chút cái sao cái mình thôi. Cho nên á, đây hôm nay Pháp Hòa tâm sự với quý vị, nhiều khi á, mình đem hết tâm thành của mình ra mình làm Phật sự, mà quý vị nghiệm cho kỹ quý vị thấy thương quý thầy tôi theo Phật giáo, đi xuất gia là hy sinh cả cuộc đời của mình cho Phật pháp. Ăn thì đơn giản chúng chai lạc, ăn mặc thì cũng mấy màu đó thôi, màu lam, màu vàng, rồi màu nâu vậy thôi. Ngủ thì cũng góc thôi, chùa có to cỡ nào đi nữa cũng riêng một góc trời, cũng vô cũng có một góc, một cái khúng, một cái phòng nào thôi, chứ có làm gì hơn đâu, phải không? Đâu có cái nhà riêng để hưởng thụ. Người tu mình không có màng cái đó, mình chỉ muốn đem cái cuộc đời mình để mình làm cái gì, mình cống hiến cho đạo. Nhưng mà rồi cũng yên, nay người ta nói cái này, mốt rồi nói cái kia, cái làm cái gì, làm mình buồn phiền, mình muốn bỏ cuộc, mình không có muốn tiếp tục nữa, vì mình thấy mình làm không có lợi ích gì hết trơn. Cái đó là điều đó có. Thành thử cái đây là đời tâm sự. Thành thử quý vị hỏi thầy tu thì có buồn không? Đối quý vị tu có buồn không? Có chứ, mình là người tu thì cũng là con người, chứ mình đâu phải là cỏ cây gì mà không biết buồn. Nhưng mà tại sao buồn mà tu hoài vậy? Mình đặt lại, buồn mà tu hoài vậy, biết tại sao không? Tại vì nhờ Phật pháp. Cho nên thưa đại chúng, ở đời nó có nhiều pháp lắm. Pháp là gì? Là phương pháp. Tiếng Anh dịch the way, the path. Nhưng mà nếu mà mình đi lạc cái đường á, người ta chỉ mình lạc đường cái mình sao? Đi thuốc luôn. Thí dụ bây giờ quý vị gặp một cái người bạn, họ nói trời tôi buồn quá à. Anh buồn phải không? Tôi dẫn anh đi chơi. Cái họ dẫn mình đi đánh bài, họ dẫn mình đi uống rượu. Như có một em Phật tử viết cho Pháp Hòa một cái thư: vì trong khi con buồn, con làm quen với một số bạn và họ rủ con hút xì ke, hút cần sa. Bây giờ con ý thức được con không chơi với những người bạn đó nữa, nhưng mà cái ghiền của con nó dính, con bỏ không được. Anh viết cho Pháp Hòa một cái thư. Thì xin thưa với đại chúng là cái người mà dẫn mình đi như vậy, họ có dẫn mình đi theo một con đường không? Cũng là một con đường, cũng là một cái pháp, nhưng mà tà pháp chứ không phải là Phật pháp. Cho nên khi mà nói pháp á, phải nói cho đủ là Phật pháp, để nó minh định cái con đường đó, the way đó, the path đó, không phải là con đường dẫn mình đi sai lạc, mà nó là con đường dẫn mình tới chỗ sáng suốt, tới chỗ giác ngộ, cho nên gọi là Phật pháp. Đó là lý do mình phải quy y pháp đó. Quy Phật là quy bậc thầy rồi, giờ quy pháp. Pháp Hòa thấy nó có một cái màu nhiệm á, là chính cái kinh nghiệm Pháp Hòa đó, là khi mà mình gặp những cái chướng ngại đó, cái lòng mình nó trùng xuống, thì tự nhiên đọc trong kinh Pháp Hòa lại gặp một cái đoạn kinh mà Phật nói đúng ngay cái tâm trạng lúc đó của mình. Cho có nhiều vị Phật tử nói Pháp Hòa là có nhiều bữa buồn đó, lấy nhầm một cái băng của thầy ra nghe thì đúng. Hồi chiều này có một anh kể cho cô nghe, anh nói ngày xưa con cũng là thứ thiệt, gọi là cờ bạc cũng có mà rượu chè cũng có mà cái gì con cũng có hết đó. Nhưng bây giờ con tỉnh ngộ là con nhờ một cuốn băng của thầy, con nghe cái cuốn băng bốn loại thức ăn, mà nhờ cái cuốn băng bốn loại thức ăn đó mà con biết rằng lâu nay con đã ăn những cái thứ mà nó không có lợi ích cho thân tâm. Trong đó nó có đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, bốn loại thức ăn. Cho nên tại sao mỗi ngày mình tụng kinh mình nói cầu cho mình được cái món ăn là pháp hỷ sung mãn, thiền diệt vi thực, lấy cái niềm vui của thiền định làm món ăn của mình. Nghe Phật pháp mà được đúng ngay cái bệnh mình là mình đúng cái khẩu vị của mình. Tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver, Colorado, gặp cái anh này, anh làm băng dĩa rất đẹp, anh làm hàng 600-700 dĩa lên anh tặng cho Phật tử trong cái dịp lễ. Thì ngày xưa Pháp Hòa được biết anh cũng như vậy, cũng là những người đã từng đắm chìm rồi may thay gặp được Phật pháp, nghe được Phật pháp, tỏ ngộ tâm tư, quay đầu lại liền. Cho nên mình biết rằng á, trong bốn cái điều khó mà Phật dạy đó, được làm người khó, được gặp Phật pháp khó, được nghe Phật pháp khó, được gặp một đạo tràng tu học khó. Thì ngày nay trong cái khó của mình, trong cái khổ của kiếp người á, thì mình may mắn là mình được gặp Phật pháp. Nói gặp Phật pháp đây không có nghĩa là mình bây giờ mình tin theo đạo Phật rồi mình cúng bái theo đạo Phật, đó nó căn bản, nó sơ cơ lắm. Mà có nghĩa là mình gặp được một lời dạy của bậc minh sư chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng đường, gọi là Phật pháp. Thì Pháp Hòa tự bản thân và Pháp Hòa nghiệm thì Hòa thấy có sự hồn nhiệm. Quý vị biết gần đây á, hồi đó Pháp Hòa nhìn trong cái Đại Tạng Kinh, Pháp Hòa thấy có một quyển chữ Tàu, ta gửi tới ta tặng, là cuốn Tam Tạng Pháp Số. Tức là những cái pháp số trong nhà Phật á. Pháp số là gì? Là những con số về Phật pháp. Thí dụ như là nhất thừa, thấy không? Nhất tâm, hay là nhị chướng, nhị báo và tam bảo. Nói chung là những con số từ số 1 mà lên cho tới số hàng trăm, hàng ngàn, thí dụ vậy. Trích trong Tam Tạng Kinh Điển thì cái quyển đó được gọi là Tam Tạng Pháp Số. Hồi đó Pháp Hòa gặp cái quyển đó bằng tiếng Tàu, Pháp Hòa ao ước, trời có ai dịch ra tiếng Việt ha. Thì bây giờ Pháp Hòa thấy có người dịch tiếng Việt rồi, đang nhờ người đi tìm ở Việt Nam thỉnh cái quyển đó mà chưa được. Tam Tạng Pháp Số, nếu mà mình được một cái quyển đó trong rồi mình sẽ thích thú nữa, là vì nó là tài liệu để cho mình nghiên cứu, mình học Phật. Pháp Hòa ao ước con quyển đó bằng tiếng Việt. Thì quý vị mới biết á, Pháp Hòa nói cái điều này á là nó rất thật đối với tất cả chúng ta, là khi chúng ta tu á, thế nào trên đường tu rồi cũng gặp trở ngại. Nhiều khi mình muốn đi chùa mình làm công quả thôi, mình đi vô mình gặp cái người này hay để ý mình, hay dòm ngó mình, hay sửa lưng mình, hay chỉnh mình, bắt đầu mình buồn. Mình nói tôi đi chùa mà tôi cũng y như cái bà đó, bà để ý tôi dữ lắm. Rồi chưa hết, rồi mình đi vô mình bị cái tiếng này, bị cái tiếng kia. Thì quý vị cứ nghiệm, ông thầy ông cũng có thoát đâu tới phiên mình, thầy cũng không thoát. Đó là sao? Đó là cái chuyện bình thường trong đời. Thì có một hôm Pháp Hòa đọc trong kinh, thì bà thấy một đoạn kinh này. Đoạn kinh này hay. Cho hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh này ra chia sẻ với đại chúng. Cái lời dạy của Phật nó đơn giản lắm, nhưng mà mình nghe rồi mình mới thương Phật. Thương Phật ở cái chỗ là Phật biết hết những cái tâm bệnh của chúng ta. Không phải những cái bệnh trầm kha, mà ngay cả những cái bệnh căn bản như là hờn mát, dễ giận, dễ buồn, dễ bỏ cuộc, dễ lẫy. Phật biết hết. Chính mà những cái căn bệnh đó nó rất căn bản, nhưng nó đỡ bệnh hoài nó không hết. Có phải không? Thí dụ như mình nhức đầu, uống thuốc, uống xong cái 1-2 ngày sau nhức tiếp, tháng sau bệnh tiếp. Mà quý vị để ý coi, từ nhỏ tới lớn bệnh nan y thì chưa, nhưng mà cảm mạo là sao? Có đều đều. Thành ra tuy nó không phải là cái bệnh khó chữa, nhưng mà nó trầm kha, bệnh hoài, bệnh không hết. Đọc trong một đoạn kinh này rồi mình mới thấy thương Phật. Chờ Pháp Hòa mới nói cái kinh này đúng là kinh bảo tích. Tại sao kêu là gọi là bảo tích? Kỳ trước Pháp Hòa giải thích rồi đó. Bảo tức là quý báu, tức là chứa lại. Mà rải rác ở trong kinh bảo tích là đọc một hồi là mình thấy những đoạn kinh hay như vậy. Chính quyển dày vậy nè, dày như cuốn kinh Pháp Hoa vậy, mà chính quyển như vậy. Cho thưa đại chúng là ngày hôm qua Pháp Hòa có tâm sự với một em, thì Pháp Hòa có nói với em mới buồn, em chán nản vậy đó. Thì Pháp Hòa có nói như thế này, Pháp Hòa mới nói bây giờ càng ngày thầy càng thấm cuộc đời của chúng ta nó thật là ngắn ngủi, thật là vô thường. Mà tại sao chúng ta không dùng cái thời gian, sức khỏe còn lại của mỗi người chúng ta làm một cái gì đó lợi ích cho người, cho mình? Phí phạm đi nó uổng vô cùng. Quý vị biết ngày hôm qua đó là ngày ra trường của một chú tiểu học lớp 12, ngày hôm qua ra trường. Mà Pháp Hòa không có ở nhà để dự được cái lễ ra trường của chú. Anh của chú ngày hôm qua cùng một lúc, vừa trước khi Pháp Hòa đi, lên mời Pháp Hòa chứng minh cái lễ đám cưới tháng 7 này. Hai anh em ngồi nói chuyện, thì Pháp Hòa nhìn qua đứa anh, thì Pháp Hòa nói: thầy không ngờ hôm nay con đã 31 tuổi. Ngày xưa con về chùa con mới có 9 tuổi. Em con từ khi còn trong bụng là mẹ con đi chùa, sanh em ra mang lên chùa. Một đứa nhỏ bập bẹ đi theo chân thầy, nhớ một câu: thầy cơm, thầy cơm. Quý vị biết thầy cơm là gì không?
Thầy
ăn cơm. Giỏi quá. Tại vì hồi đó Pháp Hòa hay làm muối mè, mà chú nhỏ đó là không ăn cơm với cái gì mà chú thích ngoài ăn cơm với muối mè. Thì khi ăn cơm với muối mè là chú không có biết gọi cơm muối mè, mà chú cứ gọi cái cơm đó là của thầy làm, cho nên kêu thầy cơm, tức là cơm thầy á. Có một lần chú đi theo, chú nói thầy cơm, thầy cơm. Pháp Hòa tưởng là chú nói thầy gâm, thầy gâm. Pháp Hòa móc miếng xiên gâm đó và đưa, chú nói không phải, thầy cơm. Mà bây giờ 15-16 tuổi, ngày hôm qua là ngày tốt nghiệp lớp 12, thì Pháp Hòa mới nói với chú: hai anh em con, một đứa ngày thầy biết là 9 tuổi, một đứa thầy biết là còn trong bụng mẹ, mà bây giờ một đứa sắp có vợ và một đứa ra trường. Như thế mới biết rằng thầy đã già. Sư huynh lớn biết thầy không có ở nhà, đi mua cái thiệp chúc mừng cho sư em ngày ra trường, đem cái thiệp lên cho thầy viết mấy chữ trước khi thầy đi. Thì sáng ngày thứ sáu, trước khi Pháp Hòa ra phi trường, Pháp Hòa có viết vô cái cạc của chú mấy chữ. Thì trong cái lời đó Pháp Hòa nói như thế này: Pháp Hòa mới nói rằng con có biết là thầy thương con lắm không? Thầy Phúc Hòa mới nói rằng thầy chúc mừng cho con đã đi được một đoạn đường. Tại vì lớp 12 là mới đoạn thôi. Và thầy cũng hy vọng rằng con tiếp tục, con đi những đoạn đường kế tiếp. Và luôn luôn con nhớ rằng con mà đi được thì con là điểm tựa cho các em của con, và con sẽ làm cho thầy vui, cha mẹ con vui. Đó là cái lời Pháp Hòa chúc mừng cho chú ở trong cái thiền. Thì Pháp Hòa mới nói với một em Phật tử tối hôm qua, nó tâm sự. Thì Pháp Hòa mới nói rằng cuộc đời của thầy, nếu nói mà lẻ loi thì thầy thật là lẻ loi. Vì thầy đi tu không có bạn. Từ khi thầy vô chùa cho tới giờ phút này, lúc nào thầy cũng thui thủi một mình mà không có một người bên cạnh. Và thì giờ của thầy là đầu tư hết cho cái công việc Phật sự, và thầy không có thì giờ để la cà, cho nên thầy không có bạn. Nhưng thầy vẫn vui với những gì thầy đang làm, và thầy chỉ mong rằng thầy được bình an để làm những gì mà thầy đang làm. Bao nhiêu đó thôi. Cho nên cái câu mà Pháp Hòa thấm thiết là ta mong lòng thanh thản như người mong bình thường. Quý vị nghiệm cái câu đó. Tại vì nhiều khi cuộc đời nó nhiều cái sóng gió mà nó làm cho mình cảm thấy rằng cuộc đời mình nó không bình thường. Cho mình chỉ mong lòng mình thanh thản như một người mong bình thường. Quý vị có mong bình thường không? Ai cũng mong bình thường. Cho nên mình mong bình thường thì cũng giống như một người mong cái lòng mình nó thanh thản. Ngày hôm qua ngồi trên máy bay, lật lại cái cuốn sổ mà Pháp Hòa hay đem theo để đi trên đường, Pháp Hòa viết những cái tư ý tưởng của mình, thì Pháp Hòa gặp lại một câu Pháp Hòa đã từng viết tháng 5 năm ngoái. Nhìn lại cái ngày mình viết cái câu đó, thì trong đó có một câu mà không, mình viết xong mình chả nhớ cái câu đó mình đã viết. Nhưng ngày hôm qua trên đường đi máy bay thì quý vị biết ngày hôm qua đi máy bay lên thì từ ở Toronto đổi về đây đúng giờ. Mà lên máy bay ảnh lái ra được đâu chừng mấy phút thôi, ảnh dừng lại ảnh nói máy bay trục trặc, giờ bay không được. Thế là mọi người phải ngồi trong máy bay một giờ đồng hồ mà nó hầm chịu không nổi. Trong khi mà ngồi như vậy thì Pháp Hòa mới dở cái cuốn sổ để Pháp Hòa đọc lại. Thì Pháp Hòa mới thấy được câu Pháp Hòa viết vào tháng 5 năm ngoái. Thì câu Pháp Hòa viết: khách đến đây chơi, cứ việc chơi, luận chi tốt xấu ở trên đời, trắng đen phải trái sao tường tận. Mà lại vô tình bỏ cuộc chơi. Có nhiều khi mình nói mình đi chơi mà mình chơi không đúng cái chữ mình dùng. Giống như hồi nãy đi đến nhà của một đạo hữu, ông làm cái chòi ở đằng sau dễ thương lắm, đặt là quán ông Sáu. Rồi ông nói: thầy ơi, giờ sẵn thầy có dịp tới đây, xin trước khi thầy về thầy ghi cho mấy chữ. Trời đất ơi, tự nhiên đưa giấy viết ra viết bức tử viết gì. Kể thì thôi, Pháp Hòa cũng ngồi lại và viết cho mấy câu. Khách đến đây chơi, sao quên rồi. Không, không phải câu đó. Khách đến đây chơi. À, gì? Khách đến đây chơi, gió mát trăng thanh. Cái gì? Vừa cái câu thứ nhì là gì? Ngồi hứng gió mát rồi nói chuyện chơi. câu gì đó mà hai câu. Nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi á mình ngồi ở công viên chơi, cái chữ chơi mà nhà chùa dùng nó không có cái nghĩa đơn giản mà trần tục như thế gian mình nghĩ. Thí dụ bây giờ mình ra mình dạo ngoài công viên, đi chơi chứ gì, nhưng mà đi chơi trong cái thiền định, đi chơi trong cái chánh niệm. Thì cái câu đó Pháp Hòa định là mai mốt mình viết, mình để ở một cái băng đá nào mà cho đại chúng ngồi đó, phải không? Khách đến đây chơi, việc đời chớ luận, ngồi ngắm mây trời thông gió, mây ngồi hứng, ngồi ngắm mây trời gió mát trăng thanh. Có một hôm Pháp Hòa làm hai câu như vậy: khách đến đây chơi, việc đời chớ luận, ngồi ngắm mây trời gió mát trăng thanh. Có một vị thiền sư mới viết một câu trong thiền đường: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm mười một kiếp kể như không. Bây giờ quý vị đổ đường từ ở Mỹ, từ Michigan, từ Detroit, có những vị ở xa hơn, thí dụ 4-5 tiếng phải lái xe qua. Nhiều khi nói nghe Mỹ chứ Mỹ qua gần hơn, tại nó sát biên giới. Còn nói dân Canada mà có những vị lái xe 4-5 tiếng mới tới. Thôi bây giờ hôm nay đã quyết định xuống đây chơi rồi thì cứ chơi hết mình. Không có lo lắng gì nữa. Khách đến đây chơi, cứ việc chơi, luận chi sai quấy ở trên đời. Trắng đen tốt xấu sao tường tận, cái câu gì đó mà cái câu cuối là uổng cuộc chơi. Có nhiều khi á rủ nhau đi chơi nha, mà mới vừa một bữa đầu thôi gây lộn là đi về hết. Pháp Hòa đã từng nghe cái chuyện đó, rủ nhau đi chơi mà tới hồi mà chia tay là coi như là nghỉ chơi đó. Rủ nhau đi chơi mà tới hồi mà chia tay rồi là nghỉ chơi, không còn ai chơi với ai nữa, uổng cuộc chơi. Cho nên xin thưa đại chúng, đây là một đoạn kinh trong Bảo Tích, kinh Bảo Tích, một phẩm trong kinh Bảo Tích. Rồi quý vị gặp Pháp Hòa thì cứ lâu lâu gặp thì Pháp Hòa cứ đem kinh ra Hòa nói thôi. Tại vì hay rảnh trong phòng là lấy kinh ra đó. Thì thấy đoạn nào mà hay là Pháp Hòa làm dấu lại. Cho nên những lúc nào bên cạnh Pháp Hòa cũng một chồng vậy nè, đọc cuốn này giới thiệu cuốn kia, lấy cuốn đó ra rồi đọc tới đọc lui, rồi chỗ nào hay thì ghi dấu lại. Thì cái đoạn kinh này nó giống như một người bạn, giống như một cái miếng băng keo nó chữa lành một cái vết thương, cũng giống như một cái miếng dầu nó thoa chỗ đau của mình. Một đoạn kinh như thế này: đối với chúng sanh thiện ác đều dùng tâm từ không khác. Thưa đại chúng, là chúng ta trụ ở trong chánh pháp đó, Phật dạy chúng ta phải luôn luôn là cái người Phật tử mà ở trong chánh pháp, gọi là trụ trong chánh pháp. Trụ là ở cho yên, trụ là ở cho yên. Thí dụ như người ta nói ông thầy đó, thầy trụ trì, nếu mà theo cái nghĩa thường là gì? Trụ là ở yên, trì là giữ gìn. Ở yên và giữ gìn ngôi Tam Bảo đó gọi trụ trì. Còn nếu mà nói cho cao siêu mà chữ nghĩa mà cho nó hay chút là gì? Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Ở nhà Như Lai, giữ gìn giáo pháp của Như Lai, thọ trì và giữ gìn giáo pháp của Như Lai. Nghĩa sâu đó. Còn nghĩa cạn là ở yên giữ gìn cái cơ sở đó kêu trụ trì. Cho nên mình mới nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo đó, ở yên đó. Thì trong này Phật mới nói nên trụ ở trong chánh pháp, gọi là pháp trụ. Thì bây giờ Phật nói, Phật dạy mình đó. Nhiều khi tại sao Phật nói là phải pháp trụ? Tại vì mình hay sao? Mình hay lung lay. Nhưng mà thật sự ra Phật không có quở cái đó đâu. Quý vị cũng đừng có buồn nếu mình lỡ cái tâm mình nó có dao động. Đó là chuyện rất thường. Xin lỗi là thưa đại chúng, có nhiều khi vợ chồng sống chung với nhau, nhiều khi gây gỗ hoài, cái tự nhiên có một lúc nào đó cái tự nhiên cái đầu mình nó nảy, thôi chắc bữa nào chịu không nổi ly dị quá. Thật sự cái đó là cái chuyện rất thường trong cuộc đời của mình. Cho nên mình có một chút lung lay là chuyện cũng thường. Cho nên Phật có dỗ mình lại, Phật nói trụ trong chánh pháp, pháp trụ. Còn thường thường mình gì? Thế gian trụ. Bây giờ Phật dạy mình pháp trụ. Trụ trong pháp bằng cách nào? Đối với chúng sanh thiện ác đều dùng tâm từ không khác. Đối với người lành, người xấu, mình đều một cái tâm đó mình đối xử. Mà đại chúng để ý đi, mình sẽ cảm hóa được người khác. Ở đây có quý vị biết Thúy Kiều không? Khi mà Thúy Kiều bị Tú Bà, bị Sở Khanh, bị ai nữa, bị những cái người mà xung quanh hại cô đó, thì khi mà cô được cái quyền của người yêu mình, đó là ai? Từ Hải. Thì cô muốn dùng cái quyền đó để cô trả thù lại những cái người mà ngày xưa đã hại cô. Trên thế gian á, cái đó là công bằng. Mình hại người ta hại lại. Nhưng mà cái đó là Kiều đang ở vị trí của một người gì? Một người pháp trị, lấy pháp quyền của thế gian mà trị. Nhưng mà theo đạo Phật là đức trị. Đức trị là lấy cái đức mà trị người khác, lấy cái đức mà đối xử với người khác là đức trị. Người thế gian mình á, anh đánh tôi một đánh, tôi đánh anh lại một đánh, có khi tôi đánh hơn nữa để chứng tỏ rằng tôi không phải là người dễ ăn hiếp. Anh đừng có như vậy hoài, thí dụ vậy. Cái đó là gì? Cái đó là pháp gia chứ không phải là đạo gia. Đạo gia là chúng ta lấy, đạo gia là chúng ta, này bé nó đang thực hành đối với chúng sanh thiện ác bình đẳng. Đều dùng tâm từ không khác. Thì quý vị mới thấy mình là đứng ở phương diện đạo gia chứ không phải là luật gia, pháp gia của thế gian. Mình không có lấy pháp trị theo thế gian mà mình lấy cái đức trị. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú Phật nói sao? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Mình đánh người ta, đánh người ta, đánh mình lại, đánh hoài, đánh không hết. Thôi bây giờ mình chịu thua, mình nhường người ta cái mình nín đi, cái là thôi nó xong việc. Pháp Hòa có nói với một em Phật tử, thầy thường hay dùng cái câu này để thầy sống: bớt một việc còn hơn thêm một việc. Thêm một người bạn hơn thêm một kẻ thù. Thì không ngờ cái câu nói đó, lúc nói chuyện với em mà nó thấm cái câu đó. Mấy lần rồi nói chuyện, thầy nói con lúc nào cũng nhớ cái câu của thầy: thêm một, bớt một việc còn hơn thêm một việc. Và Pháp Hòa nhớ Phật thầy Tây An có nói một câu: việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan. Và nhiều khi mình phải nhận á, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Có nhiều khi mình nhận cái lỗi đi cho nó xong. Bây giờ sư cô này mất rồi, Pháp Hòa mới kể. Có một năm hai huynh đệ Pháp Hòa với cô đó phát tâm
làm đồ chay đãi Phật đản, mà quý vị đãi 1000 hộp cơm, mỗi một hộp cơm là một con tôm chay để vô. Mà lúc đó chùa đâu có tủ lạnh, hai huynh đệ mà ngồi quấn 1000 con tôm, quấn kho xong không có tủ lạnh để dưới basement mà nghĩ là nó lạnh lạnh á, tới hồi dở ra nó nhớt hết. Mà Pháp Hòa nói với cô là nó nhớt rồi, cô nhất định là không có nhớt. Pháp Hòa nói à thôi cũng được, chứ bây giờ không lẽ hai huynh đệ cứ ngồi cãi với nhau hoài tôm hư và tôm không hư, cô nhất định là không có hư. Pháp Hòa nói thôi được, thôi nói cô nói không hư thì không hư, mà thiệt bữa đó mang ra ngoài ho đâu có ăn được. Và cuối cùng với việc trong cái đêm đó cô lẻn lẻn cô đi bỏ mình, sáng ra không còn con nào hết trơn. Quý vị thấy không? Tức là cô cũng biết cái đó nó hư, nhưng mà tại vì sao? À, mình không có muốn nhận cái đó. Pháp Hòa hiểu, tại vì mỗi người có một cái, thật ra cái đó không có gì xấu hết á, không có gì tội lỗi hết á, nhưng mỗi người có một cái cách sống, mà đôi khi đó, thôi mình nhịn, mình nhường cái đi cho nó rồi. Rồi khi mà cái việc nó hư tự người ta biết à. Ai cũng có cái tánh phục thiện mà. Cho nên đó, mình đối với chúng sanh thiện ác đều dùng tâm từ không khác. Không phải dễ đâu, khó lắm. Cái người nào tốt với mình là biểu mình tốt với họ đành rồi, mà còn cái người xấu mà biểu họ tốt, mình tốt với họ làm khó lắm à. Nhưng mà nếu mình làm được á, tức là mình dùng cái đức trị, mà mình không có gia tăng cái ân oán. Cái điều này á, mình không làm mình không có kinh nghiệm đâu. Quý vị làm rồi quý vị thấy. Thứ hai là một lòng nghe pháp. Cái chữ một lòng này đạo Phật gọi là nhất tâm. Nhất tâm đảnh lễ đó. Một lòng mỏi mệt không nài đó. Cầu về cực lạc hú hồn. Cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Đạo Phật làm gì cũng phải một lòng thôi, chứ hai lòng cũng được. Muốn về cực lạc là một lòng thôi. Cho nên cái bài hồi chiều mình tụng bằng chữ Hán đó, nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Cho cái câu đó mà dịch ra tiếng Việt là gì? Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Có một câu tiếng Hán mà dịch thành hai câu tiếng Việt đó. Nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Làm cái gì phải nhất tâm? Nhất tâm đảnh lễ, một lòng lắng nghe. Cho nên mình tại sao phải nói một lòng? Ở đây ý nói rằng một lòng có nghĩa là mình đem hết tâm tư mình vào một mối. Bây giờ quý vị nghe Phật pháp á, ngồi đừng có luận ông thầy này nói dở, ông thầy kia nói hay, ông thầy này nói sai nói trật, cứ nghe thôi. Rồi nghe rồi cái câu nào mà nó hợp á, nó đúng của mình á thì mình lấy. Câu nào không đúng thì thôi. Đừng có nghĩ rằng hôm nay thầy đem tôi ra thầy xử giữa pháp thoại. Có nhiều người nghe xong bài pháp xuống á, không có thấm mà giận, giận thầy luôn. Tại sao biết không? Tại nghĩ rằng hôm nay thầy nói mình. Hôm nay thầy nói mình. Cho cái người mà có nhiều người á, nghe pháp xong rồi đi xuống nói cho người khác nghe, nói trời ơi hôm nay á, chị không lên nghe, bữa nay thầy dũa chị thê thảm ở trận. Tức là sao? Cái người kia họ không lên nghe, mình đi nghe mà mình ngồi đó mình không nhất tâm. Mình cũng nhất tâm mà nhất tâm nghe những cái đó, để rồi mình đi nói lại, để rồi cho người ta buồn người ta giận. Phải chi mình xuống mình nói trời chị ơi hôm nay tiếc quá chị không dự cái buổi này, thầy nói nhiều điều rất là đúng bệnh của chị em mình. Giống như Pháp Hòa nói bây giờ mình mời ông bác sĩ lên ông thuyết trình về bệnh. Thí dụ như bây giờ ông nói là hôm nay tôi thuyết trình về cái bệnh xuyễn hay bệnh cao máu gì đó. Mình về mình nói trời ơi chị bữa nay chị không có đi nghe rất là đúng bệnh của chị. chị mà nghe chị học được những cái cách làm sao chữa được cái bệnh của mình. Thì ông thầy ông phối pháp cũng giống y như là ông bác sĩ lên mà thuyết trình về bệnh và cách chữa bệnh vậy. Nhưng mình không có một lòng, mình nghe nhưng mình thu thập kiểu khác. Nhiều khi cả một cái buổi giảng đó biết bao nhiêu lời hay ý đẹp mình không nhớ, mình cứ nhớ những cái chuyện thầy dũa mình, thầy móc mình, mà mình cứ nghĩ thầy ngồi thầy móc mình không à, mà thầy ở đâu dư móc vậy. Cho nên rồi cái đó làm sao không có một lòng nghe pháp. Rồi thí dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe đó, mình ngồi mình nghe đó, mình phải nhiếp tâm. Và khi mình nghe đó, mình đừng có luận. Cho nên có nhiều thầy á, người ta rầy, ta nói thôi thôi tôi thà là một vị lên ngồi ngủ còn hơn là ngồi đó mà sanh tâm phân biệt. Tại vì thà là ngủ đi mà không tạo nghiệp, còn hơn mà ngồi đó mà phân định thầy như thế này thế kia, là ngồi đó mình tạo cái nghiệp của ý thức, tạo cái nghiệp ý. Mặc dù miệng mình chưa nói ra, hành động mình chưa có, nhưng mà ý nghiệp đã có, mình tác cái ý nghiệp. Một lòng nghe pháp. Mà nghe này nó có bốn cách nghe. Có nhiều khi nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe là sao biết không? Nghe cái tiếng lải nhải của ông thầy mà không có nghe pháp. You listen but you don't listen. You only listen the sound but you don't listen the main lecture, the main things that you supposed to learn. You only listen the sound of the speaker. Mình nghe mà không nghe. Tức là mình nghe người ta nói mà không nghe cái pháp. Có phải không? Có nhiều người nghe mà nghe, nghe tiếng nói và nghe luôn cái lời pháp. Và có nhiều người không nghe mà không nghe, có nghĩa là ngủ gục, không nghe hết trơn. Phải không? Ngủ gục rồi có gì đâu nghe. Cũng giống như mà ngồi gục lên gục xuống, thầy cũng vỗ cái bóp cũng hỏi, nói lại cho ta nghe coi, nhân bất học bất thông lý là sao? Nói dạ nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. Trụ tâm nơi hạnh viễn ly. Trụ tâm nơi hạnh viễn ly là sao? Ở đây đại chúng để ý cái chữ Phật dùng là trụ tâm. Không nhất thiết là mình phải viễn ly, là mình lên núi mình ở. Mình ở ngay cái chỗ ồn ào nhưng tâm mình không dính mắc. Thí dụ như bây giờ quý vị vẫn đi shopping, ai cấm đâu, quý vị mình sống trong đời thì phải đi mua sắm. Nhưng mà bây giờ mình đi mua sắm mà cái cần mình mua, còn cái cần không cần mình không mua. Và không có, ví dụ bây giờ mình quy định là mình phải trở về để mình làm cái việc gì đó, thì không có để cho những cái khác nó lôi mình. Có nhiều khi mình ở trên cái chỗ núi non nhưng mà tâm mình không có viễn ly. Cho nên quý vị đọc kinh Người Biết Sống Một Mình chưa? Có một thầy đó, thầy sống một mình, đi khất thực một mình, ăn cơm một mình, ngồi thiền một mình, ngủ một mình, coi như cuộc đời của thầy là lúc nào cũng một mình. Phật nghe thầy đó tu pháp môn tu một mình như vậy đó, Phật gọi thầy đó lại. Thầy hỏi, tôi nghe mấy huynh đệ nói là thầy sống như vậy có đúng không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, đúng. Phật nói như thế này: tôi không nói rằng thầy sống như vậy là không đúng, nhưng tôi có một cái pháp môn hay hơn để giúp cho thầy sống một mình mà đúng nghĩa. Nếu mà tâm thầy không bận về quá khứ, lòng thầy không rộn ở tương lai, thầy an trụ trong pháp hiện tại, thì thầy là người biết sống một mình. Có nhiều khi mình sống một mình ở trong căn phòng gì đó, căn gác đều heo gì đó. Rồi nhiều khi là nhiều khi mình đêm nay rượu ít mà say, À, rồi nhiều khi mình sao nữa, à, thức trọn đêm nay bên tách cà phải đen để mình nhớ cái gì, nhớ bao những cái quá khứ. Cho nên cái đó đó, dù mình ở một mình trên hình thức nhưng mà thật sự mình chẳng hề một mình, vì mình đã sống với quá nhiều những cái quá khứ, là mình bận rộn quá nhiều cái tương lai thì cũng chưa phải là một mình. Cho người nào mà sống một mình mà tâm tư thảnh thơi và an lạc với một mình đó, thì thật là người biết sống một mình. Ở đây có vị nào mà rất thích thú khi mình ở trong phòng một mình, được đọc sách, được nghĩa là tụng kinh, và nghĩa là không có bị những cái gì nó quấy rầy mình, mình cảm thấy trong lòng mình thảnh thơi, có không? Có. Có những ngày Pháp Hòa ở trong phòng nguyên một ngày, không có tiếp xúc phone thí dụ vậy mà được, hoặc là không iPhone mà mình ở trong phòng, mình đi tới đi lui, mình được dở kinh, mình đọc, mình làm những công việc mình muốn, Pháp Hòa hạnh phúc ghê lắm. Cho nên thầy viện chủ, thầy rất thích ở ngoài Tây Thiên. Ra ngoài đó rồi thì cảnh trí yên tịnh và không có ai làm phiền mình, tụng kinh cũng dễ và mình sống rất là bình an. Vì vậy mà khi một hôm Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên, Pháp Hòa mới viết mấy cái câu: rừng lá Tây Thiên, coi như là nhiều cây thông nó mọc đường thông dọc theo đường đi. Rừng lá Tây Thiên bao ngọn xanh rì, tôi là người yêu sông núi rừng cây, nên mỗi bước về nghe gió hát thật hay. Mình đâu có cần nghe nhạc nhiều, mà nghe những tiếng gió, tiếng thông reo, tiếng nước chảy cũng giống như là tiếng nhạc. Cho nên ở đây mình phải biết rằng Phật dùng cái chữ là tâm trụ nơi cái hạnh viễn ly, chứ không phải là mình lấy cái thân của mình rồi mình sống đâu đó mới gọi là viễn ly. Viễn ly là gì? Viễn là xa, ly là lìa. Viễn ly là sống cái hạnh xa lìa. Xa lìa cái gì? Xa lìa những cái thế tục, những cái gì mà nó không cần thiết, là viễn ly. Hồi đó Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa đi thăm một vị sư, ở trước cốc vị sư này có để một chữ: quý vị thấy gì không? Quý vị thấy gì không? Tu tịnh miễn vào. Tại vì quý vị vào, quý vị nói những cái điều mà tôi không cần nghe mà cứ phải nghe. Và những người mà ta sống nghe cũng nghe thành thử vậy thôi. Rồi mấy người Mỹ mà họ tu cái hạnh tịnh khẩu á, họ ghi cái bảng trước ngực: Noble silence, please support. Im lặng hùng tráng, xin vui lòng yểm trợ, hộ niệm cho tôi. Bữa nay là tôi đang tu khẩu tịnh khẩu nè, anh đừng có tới anh hỏi tôi đủ thứ chuyện rồi mất công tôi không cần thiết tôi nói. Cho nên những cái khóa tu tịnh khẩu mình phải để cái bảng. Hoặc hôm nào mình tới chùa mình tu một ngày tịnh khẩu, mình nhớ để cái bảng. Tịnh khẩu. Đừng thêm câu nữa, đừng hỏi nhiều. Cái đó quảng cáo à. Cái đó mình quảng cáo. Tịnh khẩu. Xin vui lòng hộ niệm. Người ta biết mình đang tu cái hạnh tịnh khẩu thì người ta không có làm phiền mà, để cho tâm tư mình thảnh thơi. Chờ đại chúng á, bây giờ tập hạnh viễn ly nha. Tập bằng cách nào? Mỗi tối trước khi đi ngủ, ngồi thiền 5 tới 10 phút. Ai có sâu chuỗi lấy sâu chuỗi ra lần: A Di Đà Phật, bấm hộp. A Di Đà Phật, bấm một hộp. Quý vị đang làm cái hạnh là tâm đang tập cái hạnh viễn ly. Giờ phút này tivi cũng không, nói phone cũng không, lo lắng sầu muộn gì cũng không, viễn ly hết và chỉ trụ trong chánh pháp là dưới câu niệm Phật. Một ngày mà mình không có một cái giây phút nào tập hạnh viễn ly á, là cái tâm mình nó rộn ràng lắm. Ngày hôm hôm thứ tư thì có một vị lên chùa gặp Pháp Hòa, mới nói: thầy ơi, con khổ quá, con sắp điên rồi, con khổ quá. Thì Pháp Hòa mới nói: A Di Đà Phật, đạo hữu ơi, thầy cũng khổ lắm. Nhưng mà thay vì mình theo câu là thầy sắp điên á, thầy muốn nói nhưng mà thầy có tu. Pháp hỏi: bây giờ anh tập theo Pháp Hòa đi, anh mỗi tối anh đi thiền hành, anh chưa ngồi được anh đi đi, anh đi niệm Phật A Di một bước, Đà Phật một bước, cứ từng chữ anh đi đi, anh buông thả hết. Trời ơi, khổ nhiều lắm. Cho nên mà càng như vậy đó thì mình mới thấm cái câu Phật nói trong kinh, chư tổ nói: khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết, bất khả ngôn, nói không cùng không tận. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, trung lưu cũng khổ. Như hồi trưa này có một đạo hữu mới nói: hồi mình nhà cao cửa rộng á, phải không, thì bây giờ lại muốn ở mấy cái chòi tranh vách đất về nè. Mà cái hồi mà ở Việt Nam mình ở chòi tranh vách đất như vậy á, thì lại mong muốn ở nhà cao cửa rộng. Đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, già cũng khổ, trẻ cũng khổ, sồn sồn khổ hơn. Sao biết không? Tiền già thì ăn không được, đi làm không ai mướn. Sồn sồn khổ. Cũng giống như một khoai mà không? Thà là sự cho ta dục cho rồi. Còn không thì thiệt bùi cho ta ăn chứ. Còn sượng sượng vậy mà cạp thì tức. Cạp khoai sượng thì tức, mà dục thì uống. Tâm không ưa thích các việc thế gian. Cái chữ này và đại chúng phải hiểu để đừng có lầm. Phó Hòa nhớ ngài Ấn Quang, xin lỗi ngài Ấn Thuận, ngài có giải thích chỗ này. Ngài nói rằng tâm không ưa thích các cái pháp ở trong thế gian á, các việc thế gian á, là vẫn ở trong thế gian, vẫn làm Phật sự bình thường, nhưng mà cái nào mà nó trần tục và nó có cái ý hướng làm cho mình phiền muộn thì không có dính, chứ không có bỏ nha. Bây giờ ai cũng nói nghe câu này rồi: tu hạnh viễn ly rồi, không thích thế gian là lên núi ở hết, rồi chúng sanh dưới này ai độ. Cho nên chút xíu Phật nói, lát nữa cái câu kế Phật nói này: không ham thích tiểu thừa, đối với đại thừa thường thấy lợi ích lớn. Cái này rồi cái người này mình chỗ này Pháp Hòa giải thích đại với tiểu nha. Có nhiều khi mình thấy các sư mình ta quấn y á, ta đi ngoài đường á, ta ôm bát khất thực, cái mình chỉ mình nói mấy thầy đó tiểu thừa, còn mình mặc giày kêu đại thừa, không có đúng. Mình luận cái chữ tiểu thừa như và đại thừa như vậy là không có đúng. Cái chữ tiểu thừa và đại thừa ở đây đó chỉ có cái ý đơn giản thôi, là người nào chỉ chưa dám lãnh phần độ người, chỉ muốn lo cho mình thôi, thì cái đó Phật nói như là những người tiểu thừa, tức là chỉ muốn lo cho mình mà chưa dám mở lòng lo cho người khác. Còn người nào vừa sống vừa học vừa tu mà mở lòng lo cho người khác thì gọi là đại thừa. Chỉ có cái nghĩa vậy thôi. Chứ mình không có luận là ăn mặc nha, ăn mặc biết ai tiểu ai đại. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói nè, mới đây có một cái bài báo, một cái người mà đi lượm vỏ chai đi bán, vậy mà tới hồi mà find out đó, bà đang là chủ của chủ hãng thầu của 4 cái nhà thầu bán vỏ chai, đang làm chủ 4 tiệm. Mà một bà già ăn mặc rách rưới, mỗi ngày thấy lang thang ngoài đường, Không lẽ mình nhìn cái người mặc áo rách mình nói bà đó nghèo rách sao? Không, chưa chắc. Nhiều khi mình ăn mặc sang trọng dữ lắm á, nhưng mình là nghèo là tại vì toàn đồ mua đồ thiếu không, cà thẻ không, rồi 99 đồng tháng. Mình bị cái đó dụ nhiều lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa đi ngang mấy cái tiệm nó để là 99 đô là trời, cái tivi thiệt bự. Pháp Hòa nói trời, cái tivi mà có 99 đồng rồi, mua đi. Lại tới gần per month mới thấy cái gạch xéo một cái 99 đồng một tháng. Anh phải trả bao nhiêu tháng anh mới mua được cái tivi 4-5 ngàn, 2-3 ngàn này, nhưng mà nó quảng cáo cái số 99 đồng. Rồi cái gạch xéo một cái để chữ month. À, mình không có để ý cái đó, chứ không có thể luận ai giàu ai nghèo qua hình thức được. Quý vị nhìn ông Tế Công Hòa Thượng á, trời ơi dơ giấy muốn chết, ngồi gần ổng hôi muốn chết vậy, mà người nào bệnh nan y ông dọn cục đất cái ới hết bệnh, đâu có luận nói được cái chuyện đó. Cho nên mình sống ở đời mình nhìn người ta không có thể luận tiểu với đại. Có nhiều khi á, cái người nhỏ mà ý chí cao nhàn, còn cái người to mà tâm hồn sao nhỏ bé. Cho quý vị biết không, trong kinh thường dùng cái chữ trượng phu á. Trượng phu không phải để mà đừng có nghĩ là ông nào mà râu rìa lông ngực tướng tá và bà bờ bậm trợn mới kêu là trượng phu, không, không phải. Trượng phu là cái người mà cái tâm tư không có bị những cái chuyện nhỏ nhoi nó làm phiền muộn, là bậc trượng phu. Cho nên Phật mới được gọi là điều ngự trượng phu. Cái đấng mà trượng phu mà có khả năng điều ngự, chế, chữ điều ngự đây có nghĩa là điều phục, chế ngự những phiền não trong lòng. Những chúng sanh can cường Phật cũng có cách điều trị nó, gọi là trưởng phú, điều ngự trưởng phú. Chứ không phải là cái người nào mà có cái tướng gọi là oai vệ gọi là trưởng phú, không phải. Phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng khuất là trưởng phú, là quân tử. Cho nên tại sao mà ở trong nhà Phật khi mà các cô nữ đi tu á, cũng kêu là lành thai đại trượng phu. Lành thai, khen cái người nữ này hôm nay học cái hạnh của trượng phu. Thường thường người nữ quý nhất là cái gì? Cái tóc, cái bộ hình đẹp. Vậy mà hôm nay dám cạo đầu, bỏ cái áo đẹp của thế gian, mặc vào trong người một cái pháp phục của người tu không ra gì hết. Những sư cô như vậy là đại trượng phu. Hủy hình tức là bỏ đi cái hình đẹp, bỏ cái đẹp trần thế, cắt ái lìa sơ thân, xuất gia hành Phật đạo, nguyện độ hết xa gần. Mình khen cái người đó là đà người trượng phu, hiểu đời là vô thường, hôm nay đi tu. Cho quý vị thấy người nữ là thường là người ta thích cái đẹp, vậy mà quý vị này cũng là người nữ, cũng ham cái đẹp mà lại dám bỏ nó để mặc trên người cái đờ áo của người tu. Cho nên mình đừng có hiểu lầm là tiểu thừa với đại thừa là cái người nào phải, cái người đó mặc áo nâu đắp y như quý thầy bắt tông kêu đại thừa. Cái đó mình hiểu vậy là sai lắm. Bây giờ quý vị nào có xe van chở 8 người 7 người, còn ai có xe nhỏ thì chở được 4 người hoặc 5 người, cũng là chiếc xe thôi, nhưng mà hễ xe nhỏ kêu tiểu, xe lớn kêu đại. Đó là mình nói cho hình thức. Còn nếu nói về cái tâm tư, tâm mình mà không có dám lăng xả độ người thì đó là tâm của tiểu thừa. Còn mình dám lăng xả giúp người thì đại thừa. Hôm nay có một đạo hữu ở Toronto lái chở quý bác, lái xe chở quý bác xuống đây. Trong xe có một bà bác là 80 mấy tuổi. Bà lại bà dỗ dỗ dai Pháp Hòa, bà chỉ cái ông tài xế, ông nói ông này có thuyền Bát Nhã, bữa nay chở nguyên mấy người Phật tử này để qua bờ bên này gặp thầy. Cho nên nhiều khi á, quý vị thấy á, rồi Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng sẽ đọc kinh Duy Ma Cật, rồi quý vị sẽ thấy cái gian phòng của ông Duy Ma Cật á, có một trượng thôi, vậy mà 32.000 Bồ Tát vô ngồi hết ở trong đó. Phòng có một thước vuông à, mà tại sao 32.000 người vô đó ngồi được? Cái đó không phải nói cái lượng, mà nói ở cái tâm. Cái phòng thì nó có nhỏ đó, nhưng mà lòng mình rộng thì không có chật. Có nhiều khi ở một cái nhà thiệt là sang mà cái tâm mình hẹp thì người ta ở người ta cũng không có thoải mái. Cho nên đừng có lầm cái chỗ là tiểu thừa với đại thừa, là chỉ trích người này tu tiểu thừa, mình là phái đại thừa. Không, mấy cái hiểu lầm như vậy đó là để những người mà người ta chưa có hiểu đạo, chưa học Phật. Mình Phật tử học Phật thuần thành rồi thì không nên dùng những từ đó để phân bệnh, để định gặp quý sư đi khất thực kêu tiểu thừa. À, còn quý thầy mà mặc áo nâu đồ kiểu như quý thầy bên Bắc Tông kêu là đại thừa, không có đúng. À, mình đừng gọi như vậy, nó có cái hiểu lầm. Xa lìa ác tri thức, thân gần bạn lành. Cái điều này Pháp Hòa đã giải thích rất nhiều lần, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa nói lại cái câu này. Tri thức là sao? Tri là cái người biết mình, thức là cái người hiểu mình. Cái người đó biết mình, hiểu mình mà làm thánh thiện cho mình thì người đó là thiện tri thức. Còn có nhiều người biết mình, hiểu mình nhưng mà dẫn mình đi lạc, đưa mình đi sai là ác. Thí dụ Pháp Hòa mới nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa thấy cái anh này nè, biết ảnh đó, rồi Hòa tri ảnh luôn, thức ảnh luôn là sao? Biết cái tánh anh này nè, ham vui lắm, tôi dụ ngọt là có bao nhiêu đưa hết. Đó, cũng là tri thức, nhưng mà rồi sau đó với cái tâm xấu. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa, cái người tu mình ngược lại là hiểu người đó, yếu ớt chỗ đó, biết người đó như vậy, hiểu người đó như vậy, cho nên cố gắng nâng đỡ, khuyến tấn người đó, thiện tri thức. Người nào mà biết cái yếu điểm của mình á, hay buồn khổ vì con, mà cứ tối ngày cứ chỉ trích con mình, nói những cái điều và tác hại về con mình, làm cho mình buồn khổ đó, chưa chắc người đó là người thật. Cho mình biết con mình nó xấu như thế nào thiệt, nhưng mà sau đó dùng lời an ủi mình, khuyến tấn mình thì mới gọi là tốt. Cho trong này Phật mới dùng xa lìa ác tri thức mà thân gần bạn lành. Bạn lành là thiện tri thức. Trong kinh đó, Phật định nghĩa chữ thiện tri thức nhiều lắm. Rất nhiều kinh Phật định nghĩa về cái chữ thiện tri thức này. Hôm nay Pháp Hòa trích một bài kinh rồi Đức Phật định nghĩa này. Cái người nào mà hiện đời á, hiện đời hiểu được cái lợi ích hiện tại, cái lợi ích tương lai và lợi ích cao quý, người đó gọi là thiện tri thức. Thế nào là thiện tri thức? Một bài kinh khác Phật nói, người thiện tri thức là người biết phân biệt cái lẽ phải lẽ trái. Người thiện tri thức là cái người biết làm phước, biết bố thí làm lành. Người thiện tri thức là người hiểu rõ nguyên nhân của lợi và hiểu rõ nguyên nhân của hại. Bây giờ mình để ý thì, thí dụ bây giờ cái người nào á mà biết phân biệt cái lẽ phải lẽ quấy thì có phải là người tốt không? Không có ba phải, không có binh con tầm bậy. Ai phải mình nhận người đó là phải, cái gì sai mình phân nó là sai, phải trái cho rõ ràng. Có nhiều khi Bây giờ cái tình trạng những người giàu người ta có tiền, người ta mướn con về nuôi, người ta mướn giáo sư về dạy thêm cho con ở nhà. Mà những cái đứa đó nó không có thích học, mà chẳng do là cha mẹ có tiền rồi ép nó học thêm. Nó không thích học thêm thì nó lại đổ tội cho cái thầy cô giáo đó. Rồi mình đi làm về mình nghe con mình đổ tội cho thầy cô giáo đó, đó thì sao? Mình đuổi việc hoặc là mình có những thái độ với thầy cô giáo mà dạy thêm, tội nghiệp. Đó mình nói một cái chuyện nhỏ thôi, còn vô số những công việc trong đời sống hàng ngày. Có nhiều khi mình nghe mà mình không có phân biệt cái phải cái quấy. Có đôi khi người ta mình nghe người ta nói mà mình chưa có hiểu gì hết là mình đùng đùng mình nói nóng lên rồi. Thì như vậy sao mình làm thiện tri thức của người khác được? Cho nên vợ chồng là phải là thiện tri thức của nhau. Có nhiều khi ông chồng có cái tính nóng, vợ nói chưa hết câu là ông đã nóng lên rồi, thành thử riết rồi vợ không dám nói gì với ông hết trơn, không có chia sẻ được cái gì hết. Thành thử ra vô tình mình vợ chồng là thiện tri thức của nhau. Mình gặp nhau đâu phải sống trên cái tình không đâu. Rồi nhất là bây giờ có con rồi thì phải làm sao ngồi lại để bàn tán những cái phương thức dạy con. Rồi vợ dạy một đường, chồng chỉ một nẻo, cái là đứa con nó hoang mang, nó không biết theo ai. Mà thường là đứa con nào mà làm cái gì mà lợi cho nó là nó theo người đó. Thí dụ như xin cái gì cũng cho, xin cái gì cũng cho, là không bao giờ nó tới cái người kia nó xin đó. À, nó tới cái người khác rồi cái cũng cái tự ái đó, mà nó thôi giờ nó đâu biết mình nữa. Nó chỉ biết ba nó thôi, nó chỉ biết mẹ nó thôi, cái mình phó thác cho vợ hoặc cho chồng. Rốt cuộc rồi trong cái nhà của mình nó loạn mà mình không có biết. Mà cái trường hợp đó có xảy ra ở những gia đình mà thí dụ như mình không có cái cách mình ngồi lại. Cho nên vợ chồng ngoài cái chuyện mình sống trong cái tình, mình còn phải là thiện tri thức của nhau. Cho nên trong cái lời phát nguyện trong cái lễ đám cưới đó, nó có một câu như thế này: anh xin nhận em làm vợ chính thức của anh, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, chúng ta cũng trọn đời sống bên nhau, nâng đỡ cho nhau. Và trong đó có một câu là trợ duyên cho nhau trong các việc làm hợp với lẽ phải và đạo đức. Vợ chồng là phải sống và phát nguyện như vậy. Còn nếu mà không thì mình chưa phải là thiện tri thức của nhau, mà đôi khi mình là gì? Ác tri thức của nhau. Tối ngày cứ nghĩ cách làm khổ nhau. Cho nên đạo hữu trong chùa với nhau đó, mình đừng có nghĩ tới những cái chuyện rồi làm đau thương cho nhau, hại nhau, mà rồi rốt cuộc chúng ta cũng hại luôn cái đạo tràng đó. Nó không có trở thành ra một cái nơi thân gần cái thiện, xa lìa cái xấu, mà làm hồi nó rối beng thì trở thành ra cái chỗ đó là cái nơi thân gần cái xấu mà cái thiện không có. Cho nên cái chữ chùa là gì? Chùa đó, người ta định nghĩa chữ chùa có nhiều nghĩa, trong đó có một cái nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Chữ chùa định nghĩa như vậy đó. Thân gần cái tốt, xa lìa cái xấu. Rồi mình làm sao không biết, rồi ở trong đó trở thành ra cái nơi mà tội vô trong đó chỉ có đấu tranh, giành giật chức phận, hơn nhau từng lời ăn tiếng nói thì nó uổng đi. Mình làm cái nghĩa của chữ chùa nó sai. Rồi mình cũng có cái lỗi trong đó là mình không tiếp nối được cái đèn Phật pháp, mà nhà Phật thường dùng cái từ là truyền đăng tục diệm, nối đèn nối pháp, truyền cái đăng, đưa xuống cho nhau những cái ngọn đèn, tiếp tục những ánh đuốc, những cái ngọn đèn cho nhau, tiếp tục hết đời này sang đời khác. Đoạn kinh còn nữa, nhưng mà tối hôm nay Pháp Hòa trích một đoạn thôi để chia sẻ với đại chúng, ngày mai mình nói tiếp. Như vậy thì đại chúng thấy Phật dạy đâu có gì cao xa đâu, nhưng mà nó thiết thực vô cùng. Mà xin thưa, những lúc tâm tư mình bị những cái muộn phiền của cuộc sống mà mình bắt gặp những lời kinh này thì quả thật là một lời kinh thống thiết, nó phù hợp với bệnh của mình. Ngày hôm qua Pháp Hoàng nghe kể có một bà bác đi gặp một vị hòa thượng mà cũng nói rất thật: con cũng không thích, con không biết gì về hòa thượng, con cũng không thích gì pháp môn hòa thượng dạy, nhưng mà con chỉ thích một bài tụng của hòa thượng viết mà con hôm nay lên gặp hòa thượng thôi. Đó là cái bài mà một cái bài sám mà hòa thượng viết ra, mà lời lẽ trong đó nó hay vô cùng, hay từng lời từng chữ từng ý trong đó, mà Pháp Hòa cũng thích cái bài đó lắm. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyền xin sám hối từ đây. Hay không? Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao, chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu, lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu, nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Những cái lời ở trong đó không có lời nào dở hết. Xin lấy con thuyền chánh pháp, đưa con vượt nẻo oan khiên, xin lấy cam lồ tịnh thủy, tưới lên dập tắt não phiền, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu, tính thành tấm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở, trên con đường đạo nhiệm màu. Những cái lời đó, những cái lời kinh đó đâu phải bình thường mà viết ra được. Nó lưu xuất từ ở nội tâm của người tu. Cho quý vị biết không, mỗi một lần mình cầm quyển kinh lên tụng á, là mình phải trân quý và mình phải tụng cho hết lòng. Bởi vì chư vị hòa thượng tôn đức của chúng ta, chư tổ của ta, đã vận dụng tất cả những sư tu tập của quý ngài để viết lên những lời cầu nguyện đó, và đã dịch được những lời kinh như vậy. Thí dụ như cái bài: đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả hôm nay xin sám hối. Bốn câu như vậy thôi, đâu phải là, không phải là người ta tự viết, mà ở trong cái nội tâm tu tập đã thấy được cái nghiệp chướng sâu dày của chúng sanh như thế nào, bản thân mình như thế nào mà viết ra những câu đó. Rồi mình mới, các vị thầy Việt Nam ta đã lấy những câu tiếng Hán đó mà dịch cho thành tiếng Việt. Ví dụ như cái câu mà nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, như xưng Như Lai văn danh, vì Bồ Đề đạo cầu sanh tịnh độ. Thì các ngài cũng phải tìm cách làm sao dịch ra, diễn đạt ra cho chúng ta hiểu được. Mà cái bài một lòng mỏi mệt không nài đó, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật di đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con, thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề, là dịch từ cái bài tiếng Hán đó. Rồi các vị mà đụng cái bài khuyến tu vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Đâu phải bình thường mà nói ra được, ta cũng thấm đời sau đó ta biết được, phải không? Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu, kiếp người thế bóng câu cửa sổ, chất huyễn hư giọt lệ lòng hoa, đôi mươi trẻ chín mươi già, số phần yểu thọ khó qua vô thường. Cái người sống thọ và cái người sống chết yểu đó cũng không thoát được hai chữ vô thường. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Vợ đau đau đớn đầy vơi giọt lệ, con kẻ thảm thương kể lễ kêu than, nhưng mà dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Ta không thấm đời ta đâu có nói được những cái câu đó. Giờ biểu mình làm thơ mình làm ra không? Ngồi cả ngày uống mấy bình trà và trả ra câu thơ đó. Cho nên mình mới thấy Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng mỗi khi cầm quyển kinh lên là phải nâng quyển kinh bằng cả trái tim của mình, mở từng trang kinh bằng cả cái tâm thành của mình, xem quyển kinh như xem Phật, không có kẹp nách, không có để lung tung, mà phải trân quý cái pháp bảo. Bao nhiêu lời, bao nhiêu ý của thầy, của Phật, của tổ ở trong đó, của Phật tổ, của chư các thầy của mình trong đó. Mình không biết, ta chỉ cho mình cái cách mà để mình tụng. Nội cái bài mà mình tán dương thôi, như cái bài sáng đại hòa nói vậy đó. Quý vị thấy lời nào cũng thống thiết vô cùng. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Có mấy câu vậy thôi mà mình thấm được mấy câu đó rồi thì mình thấy rõ ràng. Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê tạo nên thế giới này trở thành nơi hỏa ngục. Nếu tu tập chuyển hóa, chế tác được hiểu biết, cảm thông và thương yêu, chúng con sẽ tạo dựng tịnh độ ngay nơi này. Đâu có cái gì mà làm không được. Nhưng mà các ngài không có tu, các ngài đâu nói được điều đó. Cho nên trụ trong cái chánh pháp đó, trụ trong cái đó, để thì giờ của mình ở trong cái việc đó. Còn mất thì giờ chuyện khác thì nó uổng vô cùng. Có nhiều lúc đó, Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Ví dụ như lỡ mà mình làm một cái gì đó, mình đang giận, đang tức một cái phiền não gì đó, trời nó đứt mạch máu, nó chết cái biết làm sao. Có nhiều khi tự nhiên trong đầu mình có những cái ý nghĩ như vậy. Chờ hồi đó Pháp Hòa đi ngủ và hay mở máy niệm Phật lắm. Cái nhiều khi suy nghĩ vậy đó, nó thôi mình mở máy niệm Phật, mình nằm mình nghe, lỡ mình có đi nửa đêm ai biết cái tiếng này, tiếng niệm Phật trong cái máy này cũng dẫn mình đi đường đòn. Thôi không dám làm phiền thì giờ của đại chúng thêm nữa. Xin chúc đại chúng khỏe. Và quý vị mệt chưa? Chưa thì ngồi nữa. Thôi giờ mình hồi hướng trước ha, rồi mình sinh hoạt tiếp nếu mà quý vị chưa mệt. Thì giờ mình hồi hướng hiệp một đi. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.